kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chủ nhật ngày 15 tháng 6 năm 97, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học tập bộ kinh Pháp Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 54, chúng ta sẽ nghiên cứu và học về cái phẩm Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự. Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự, chữ bổn sự này từ trước tới đây là đã có một vài lần nhắc nhở. Để nói tới chữ bổn sự thì phải nhớ tới chữ bổn sanh, và bổn sanh bổn sự thì phải nhớ tới vị tần hữu, nhớ tới phương quản, nhớ tới nghị luận và nhớ tới ký biệt. Và nhớ tới phương quản, nghị luận, ký biệt thì đồng thời cũng nhớ luôn cả trường hàng, trùng tụng, cô khởi, thí dụ, nhân duyên, tự thuyết, bổn sanh, bổn sự, vị tàng hữu, phương quán, nghị luận và ký biệt. Ta gọi là 12 cái bộ kinh thập nhị bộ, tam tàng thập nhị bộ. Giáo lý nhà Phật có 3 kho tàng và 12 bộ môn mà Đức Phật thuyết pháp dựa trên cái quy tắc đó. Có 12 cái bộ môn, 12 cái thể văn. Mà tôi nhắc cho đại chúng, một cái thể văn vi tàng hữu là một cái thể văn mà ta nghe như là có cái chuyện thần thoại và siêu hình. Nhưng mà sự thật là ta vận dụng cái bộ môn, Đức Phật vận dụng cái bộ môn, cái thể văn mà vi tàng hữu đó. Thì phải hiểu được cái ý đó thì mình nghe Phật, nghe kinh Phật nó mới là khỏi rớt vào trong cái nhận thức của những người mà ảo tưởng quan đường. Đạo Phật dứt khoát không có quan được, không có nói chuyện quan được, cũng không có nói chuyện thần thoại. Mà có lúc mà mượn những cái chuyện nghe giống như là mình nghe giống như quan đường, như thần thoại, là sự thật là nó chứa đựng một cái triết lý giáo dục ở bên trong. Nếu mình hiểu cái chuyện như là thần thoại quan đường thật sự là mình không hiểu về Đạo Phật rồi. Thì nhắc lại kinh Niết Bàn phải có cái từ Tiên Đà Bà, chỉ cho nó nhiều thứ, mà cái mật ngữ của nhà vua chỉ dùng một cái từ Tiên Đà Bà thôi. Mà cái người mà được vua cho hầu cận nhà vua thì phải hiểu cái mật ngữ đó. Nhà vua nói ta cần Tiên Đà Bà thì phải biết cái lúc nào là đem muối cho vua. Lúc nào nhà vua nói rằng ta cần Tiên Đà Bà thì phải đem nước cho vua. Có lúc nhà vua nói ta cần Tiên Đà Bà thì phải đem cái chén, cái dĩa cho vua. Có lúc nhà vua nói ta cần Tiên Đà Bà thì cái người hầu cận nó biết đem ngựa và chuẩn bị cái đồ cho vua đi chơi, đi xăm đi bạch. Một cái mật ngữ như vậy mà cái người hầu vua giỏi thì phải biết như vậy, biết cái ý của vua. Cho nên cái người đệ tử Phật mà học Phật phải biết cái cách của Phật. Phật đưa ra 12 cách nói kinh theo cái thể tài, thì cái người đệ tử Phật đọc kinh thì nhìn vô là biết Đức Phật muốn nói thuộc về cái bộ môn nào. Thành ra là nói cái chuyện bổn sự này đó, bổn sự là nói những cái chuyện của nhiều đời nhiều kiếp phía trước, hoặc là nhiều đời nhiều kiếp của những cái người đệ tử mình. Thì nói cái việc đó, theo Thích Nho, họ có cái câu là dục tri vị lai là tiên sát dĩ giảm. Muốn biết cái việc tương lai thì dựa vào cái việc đã qua mà mình nhận xét, rồi mình đoán định cái việc tương lai. Thì cái điều đó nó không có sai là bao nhiêu, có thể nó đúng trọn vẹn, và nếu có sai cũng sai chút đỉnh. Ví dụ như năm Bính Tý là những cái mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, nó có những cái lúc nào, cái đợt mưa ra sao, trước khi mưa đầu mùa nó có hiện tượng gì, thì dựa vào cái năm Bính Tý, cái hiện tượng của trời đất như vậy mà cái nhà khí tượng học người ta nhận xét, nó ghi sổ từng hiện tượng, nó biến chuyển của năm Bính Tý. Thì cái năm Đinh Sửu nếu nó có xảy ra những cái việc như vậy, thời tiết như vậy, thì người ta đoán định mùa màng mưa nắng nhiều ít, không có sai là bảo. Và bằng việc vị lai là tiêu sắc dĩ dạ. Cái vũ trụ này, cái thời gian vô cùng vô tận, nhưng mà ta dựa vào cái quá khứ mà người ta đã ghi nhận được. Bây giờ người ta nhận thức về cái tương lai của cái cuộc sống trong cái vũ trụ này, nó cũng không sai là bảo. Cho nên nói cái chuyện bổn sự, cái chuyện xa xưa, chuyện cũ của các vị đệ tử là một bài học, một bài pháp để giáo dục cho những người đệ tử hiện tại nhận thức sự việc để mình đoán định tương lai của mình. Việc quá khứ nó đã vậy, rồi cái nhân, cái quả, cái nhân là quá khứ như vậy, nó ra cái quả hiện tại là như vậy. Thế thì bây giờ đây là mình là cái người hiện tại, mình tạo cái nhân như thế nào, thì mình cũng có thể đoán định cái quả mà mình sẽ thâu hoạch ở tương lai. Vì vậy mà nói cái chuyện mà gọi là Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự là nói cái chuyện cũ của Bồ Tát Dược Vương, là nhằm dạy cho chúng ta một bài học, dựa vào quá khứ mà nhận định hiện tại, dựa vào hiện tại mà để đoán định tương lai trên con đường tu chứng của mình. Nên là nói cái chuyện đó, chứ không phải là nói chuyện quan đường, để mà nhắc cái chuyện của Bồ Tát Dược Vương hồi xưa làm gì, để rồi mình lại, mình kính lễ, mình lại với Bồ Tát đó, Ngài đã làm được việc vậy, và tôi lại, tôi kính quý Ngài, không cần. Bồ Tát thì không ở đó, ở không mà ngồi để cho mấy người lại đâu. Phật nói cái chuyện của Bồ Tát Dược Vương, Dược cũ, đem lại cái thành tựu như vậy, bây giờ tất cả mọi người là Bồ Tát, muốn có được cái thành quả tốt đẹp ở tương lai phải làm đại đệ giống như Dược Vương Bồ Tát đã làm, mà chúng ta không cần lại lục nhé. Lại lục làm sao được, khi mình đã làm cái chuyện sai lầm tày trời rồi, những người bị kết án mà đủ tan chứng, đủ vật chứng, mà kết tù mà 20 năm chung thân hoặc là tử hình thì làm sao mà lại lục được, giáng sinh ai cho được. Vì cái đạo Phật nó cũng vậy thôi à, nếu cái quả ác mà mình đã làm rồi thì mình không có lại cái ông Bồ Tát nào được hết à, là Phật cũng được luôn. Trong đó kể cả mà ăn cắp được cái áo của nhà vua mà mặc vô cho cái người tử tội, người tử tội đó cũng không sống nổi, chứ đừng có nói. Cho nên là cái này mình học cái này mình phải để ý vậy đó. Lúc bấy giờ Bồ Tát Tú Dương Hoa bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào, tại sao Bồ Tát Dược Vương được du hành tự tại nơi thế giới ta bà? Bồ Tát Dược Vương có bao nhiêu ngàn muôn ức hạnh khó làm mà được du hành tự tại ở tòa ta bà này như vậy? Nguyện Thế Tôn giải nói một ít cho Thiên Long Bát Bộ, cho các hàng Bồ Tát từ nước khác đến cùng hàng thanh văn ở đây nghe, để tất cả đều được vui mừng. Đây là trọng tâm câu hỏi, là du hành tự tại. Bồ Tát Dược Vương tu hành những cái hạnh khó làm nào mà đối với cái cõi thế gian này được du hành tự tại ở nơi thế giới ta bà? Du hành tự tại ở thế giới ta bà, tôi nói thí dụ như cái tâm của mình nè, sáng ra cái nó sanh ra những cái chuyện vui mừng, buồn giận, thương ghét, phải quay hơn thua, tốt xấu, lấy bỏ, bao nhiêu cái nó làm cho mình bực bội, mà mỗi cái nó làm cho bực bội hoặc là bất mãn, bất bình, hoặc là đau khổ nhiều, hoặc là đau khổ ít, đều là nó là cái hiện tượng khổ đau, là tâm ta bây giờ là ta đang ở thế giới ta bà là vậy. Nhưng mà bây giờ đây làm thế nào mà tu hành cái hạnh gì mà được du hành tự tại trong thế giới ta bà? À, đó là cái mà Đức Phật sẽ giải đáp này. Thế giới ta bà nó nhiều bất bình, bất mãn, nhiều sự khổ đau trùng tràn ngập, mọi người đều đau khổ hết. Vậy mà Bồ Tát Dược Vương lại du hành tự tại ở thế giới ta bà. Vậy là tu có pháp môn gì? Làm thế nào mà được cái tự tại đó, để mà du hành, mà dạo chơi, mà cười cợt, trong khi mọi người đều là chán nản, đều là khổ đau, đều là đau đớn ấy kìa. Đó, thì vấn đề đó ta học cái phẩm này, học cái phương pháp mà để du hành tự tại ở cái thế giới ta bà. Mà nên nhớ rằng cái tâm của ta mà mà nó luôn luôn là nó diễn biến theo cái tiến trình mà vui mừng buồn giận thương ghét vay quay hơn thua bóng sâu lấy bỏ bất bình bất mãn đều đặn liên tục. Đó là ta đang ở thế giới ta bà đó, chứ không phải thế giới ta bà là cái nào khác ở đâu xa, không cần nói cái đó. Còn nói rằng cái cõi ta bà này là cái mặt đất này là một phần của cõi ta bà còn lớn đũa mình mong nữa, nói cái đó thật lắm, nói vậy không trúng kinh. Thường thường là đại chúng nghe giảng kinh là người ta nói rằng cái thế giới của mình ở đây là thế giới ta bà, và ngoài ra nó còn Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, Nam Thiện Phổ Châu, Bắc Cu Lô Châu, vân vân, là thế giới ta bà. 3000 cái tiểu thế giới nó thành một thế giới ta bà. Nói cái đó là học vẹt, học vẹt của các ông thầy vẹt, nghĩa là giống như voi ăn mía nuốt nguyên cả xác, mà ăn mía mà nuốt luôn cả xác thì là mía cùng với cỏ với lau với sậy thứ rồi cứ gì đó cứ quơ vô cái rột nuốt, quơ vô cái rột nuốt, nuốt no bụng thôi, thì cỏ và mía coi như không có gì giá trị hơn kém. À, cho nên là học thiệt là mình phải học cho kỹ, chứ còn học giả là không có được rồi nha. Đạo Phật là chú trương học thiệt à, mà muốn học thiệt là phải hiểu cái tiên đà bà của Đạo Phật. Phật muốn nói cái gì? Cho tới bây giờ tôi nghiên cứu ra là Đạo Phật không hề có nói cái gì quan đường, và cũng không cần nói cái gì siêu hình cho ai, bởi vì Đức Phật không có chịu nói cái đó. Cái nào mà người ta làm không được chỉ có Đức Phật biết thôi, mọi người thường không biết được và làm không được là Đức Phật không dạy. Cho nên cái mà Phật dạy là cái đó người thường có thể biết được mà có thể làm được, hoặc là làm chưa được chứ không phải là không làm được, thì cái đó mà Đức Phật mới dạy, mới xác định vấn đề như thế. Cho nên là giáo lý của Đạo Phật là toàn bộ đều không có cái siêu hình, không có cái quan đường, không có cái không tư hư tưởng, mà phải là những cái đó làm được, hiểu được và làm được. Do vậy cho nên cái từ cái cõi ta bà đó là không phải chỉ riêng cho cái người ở trên mặt đất này là đều ở cõi ta bà, phải vậy. Bằng cớ là Như Lai Thế Tôn ta là người gì? Là Phật rồi. Là các bậc Bồ Tát, các bậc Đại A La Hán là người gì? Là cũng là con người thôi. Nhưng mà các ngài ta gọi là xuất ly tam giới. Chúng ta tâm giới có nghĩa là ra khỏi cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, có nghĩa là ra khỏi cõi ta bà. Mà nếu như những người trên mặt đất này, ở trên mặt đất này gọi là cõi ta bà, thì những người đó sao gọi là những người giác ngộ, giải thoát? Vì vậy nên cái cõi ta bà là đại chúng phải hiểu rằng là không phải là dựa trên cái phần đất, dựa trên cái ranh giới chính trị của một quốc gia nào, không cần nói cái đó. Mãi tâm nào mà còn hỷ nộ ai cụ ái ố dục, tham sân si mạng nghi, thương ghét phải quấy ta người, lấy bỏ hơn thua tốt xấu, ganh tị thù hèn tật đó, vân vân, đau khổ triền miên, thì những người đó là những người ở cõi ta bà. Bất cứ là người đó ở đâu mà tâm ta hàng ngày đó, đúng ra chúng ta vẫn còn cái hỷ nộ ai cụ đó, cái mừng giận thương sợ rất là nhiều. Cho nên phải xác định rằng chúng ta ở cõi ta ta bà. Nhưng mà không vì chúng ta, cái tâm chúng ta còn sự vui mừng buồn giận sân ghét đó, chúng ta ở cõi ta bà mà cái mặt đất này nó trở thành ta bà. Không, cái mặt đất, cái chỗ của ta ở không phải vì cái sự đau khổ của chúng ta, mà cái đất đai này nó thành ta bà, nó thành xấu xí. Không phải, mà là tùy kỳ tâm tịnh là tác phật độ, tác phật độ tịnh. Cái tâm mình thanh tịnh thì cái chỗ của mình ở cái bên mình đây là cõi ta bà, mà mình ở đây ngồi bên đây mà không phải ta bà nữa, mà nó là tịnh độ, nó là cực lạc. Phải học như vậy thì tu Phật mới đúng. Chứ mà nói cõi ta bà nó có cái ranh giới theo kiểu mà hình thể chính trị của một quốc gia, một đất nước, không đúng. Còn chuyện quan đường là Phật không bao giờ nói. Cho nên cái chuyện mà hỏi thế giới này là hữu biên hay là vô biên, thế giới này hữu cùng hay là vô cùng, là ai sinh ra thế giới này, cái người chúa thể là ai, và sinh từ hồi đầu mối đó là bao nhiêu năm tới nay, Phật không nói. Mà có ta nói cái đó thì các người cũng không có biết được, cũng không có nhận thức được, cũng không biết được. Mà giá như người có biết được mà không biết được, mà cứ nghe theo lời ta mà tin ta, thì các người lại trở thành một cái thứ si mê thêm. Có nghĩa là gì? Đặt cái niềm tin ở nơi ta mà tin, chứ còn các ngươi không có chứng minh được là cái việc của ta nói đó trúng hay không trúng. Trúng thì tin đã đành, mà không trúng các ngươi cũng cứ tin, vì các ngươi tin ở nơi ta. Thế thì các ngươi thêm một cái thứ vô minh nữa. Do vậy cho nên Như Lai không nói những cái chuyện siêu hình, không nói những chuyện mà xa rời với cái gì mà các ngươi có khả năng nhận thức, hiểu biết và thực hành. Cho nên Đức Phật mới nói cái kinh tiễn dụ là cái người bị tên độc đó. Bị tên độc bắn là cái thầy thuốc giỏi, là nhổ tên độc ra, là tra thuốc vô làm cho người ta hết đau hết nhức và lành bệnh, lành sự đau thương. Còn cái chuyện mà của siêu hình, của vũ trụ này là hữu biên hay là vô biên, hay là hữu cùng hay là vô cùng, Như Lai không có nói. Vì vậy mà phải xác định rằng nghĩa là kinh điển của Phật không có nói chuyện quan được, chuyện siêu hình, chuyện mà người ta không kiểm chứng được, phải xác định như thế. Cho nên dầu nghe những cái văn tự giống như là có chuyện quan đường, nhưng mà kỳ thật không phải. Thế thì bây giờ là hỏi thăm về cái phương pháp Bồ Tát Diệt Vương có bí quyết nào mà dân du trong quả ta bà này mà được tự tại. Phật đáp rằng: trong quá khứ cách đây vô lượng hàng hà sa kiếp, có Phật hiệu là Nhật Nguyệt Vĩnh Minh Đức, Ngài có 80 ức đại Bồ Tát, 70 hàng hà sa đại thanh văn, thọ 42.000 kiếp, chư Bồ Tát cũng sống lâu như thế. Đây, nói cái chuyện mà lâu đời, lâu kiếp xa xưa như vậy, để nói lên cái gì? Để nói lên là cái chuyện đời này các vị đừng có sợ hãi trong cái việc chết sống. À, trong đó có bản thân Như Lai đây, cũng đã từng chết sống kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định, vô định chỉ. Mà quyền giác thì sư chứng minh bằng lấy Đức Phật Thích Ca mà chứng minh: ngã sư đã kiến nhiên đăng Phật đa kiếp tàng vi nhẫn nhục tiên. Đức Thích Ca chúng ta đã từ vô thủy kiếp tới giờ cũng sanh lên sanh xuống, chết lên chết xuống, có lúc làm tiên nhẫn nhục biết bao nhiêu đời. Cho nên nói cái chuyện xa xưa này mà dùng cái Phật và Nhật Nguyệt Tịnh Minh, có nghĩa là Nhật Nguyệt Tịnh Minh là cái gì? Cái mặt trời, mặt trăng, cái bầu vũ trụ tinh tú mà ta đang ở đây. Mà cái đó nó không có tiêu lúc nào được hết á. Cái bầu vũ trụ này nó không có tiêu cái gì được hết á. Nó không có làm sao nó mất được. Và cái không gian này, cái bầu vũ trụ này không bao giờ có biên giới được. Bởi vì nếu mà ngoài cái biên giới đó, gọi nó là cái gì? Cho nên cái chuyện đó hỏi để làm gì? Mà nói là sao nói cho được? Ngoài cái bầu vũ trụ là cái gì? Nếu như ngoài vũ trụ mà còn bầu hư không mênh mông, thế thì nó là cùng với bầu hư không này là một thứ. Mà nếu mà ngoài cái bầu vũ trụ này mà nó còn có cái thứ đất mà mình đi được như vậy, thế thì nó cùng với cái này là một thứ, thì sao gọi tới đó là ranh chứ? Cho nên cái chuyện đó không phải là cái chuyện của chúng ta tìm hiểu nó là hữu biên hay là vô biên. Nó có ranh giới hay là nó có bìa hay là không có bìa. Nó có cùng tận hay cùng không cùng tận. Đừng có hỏi. Hỏi Như Lai nói ông cũng biết. Giả Như Lai biết ông cũng biết. Mà giả Như Lai nói ông cũng biết. Mà nếu mà tin Như Lai mà không chứng minh được, thì Như Lai nói gì? Có khác nào Như Lai nói dốc. Do vậy cho nên Như Lai không nói. Đó là cái chuyện của vũ trụ, của thiên nhiên, của vạn pháp. Nó sinh như vậy, nó trụ như vậy, nó dị như vậy, nó diệt như vậy, đừng hỏi. Còn thế giới này nó thành như vậy, nó trụ như vậy, nó hoại như vậy, nó không như vậy, cũng đừng hỏi. Không như vậy mà thế giới này nó mất bao giờ, không có. Nó mất đây, nó sinh kia. Đó là lý duyên sinh của Đạo Phật. Các ông phải học cái đó. Mất đây, sinh kia. Sụp đất chỗ này, chứ mà nó bồi chỗ kia. Cái chợ Châu Đốc, cái chợ Sa Đéc sắp dời đi là nó bồi qua phía bên nọ cái cồn vĩ đại bên đó. Trên cái chợ mới Long Xuyên gì đó cũng sắp dời đi, chụp lần mấy trăm căn nhà là nó bồi ở chỗ khác, không bao giờ cái đất nó mất. Đó là cái lý duyên sanh của vạn pháp. Đó là cái lý mà nó là vô thường của sự vật, nó biến chuyển như vậy. Cho nên các ông nhận thức cái chân lý để mà cải tạo, mà xây dựng cái nếp sống an lành hạnh phúc cho kiếp con người. Còn cái chuyện mà diễn vong, chuyện xa rồi, các ông đừng có hỏi. Như là có nói cũng vô ích thôi, Như là không nói đâu. Cho nên đây mà dùng cái từ xa xưa như vậy, đừng lấy làm lạ và cũng đừng quý gì các ông đó đã từng có từ lâu. Cho nên bây giờ ta phải lại những ông đó, không cần.
không phải vì là lâu mà quý. Cây thuốc người ta trồng 3 tháng mà ta đem ra là cái loại mà nó làm lợi ích cho con người, cứu sống của con người. Có loại cây 6 tháng thu hoạch, có loại cây 3 năm. Trên rừng có loại cây 1.000 năm mà không làm gì được hết. Thế thì đâu phải vì gì sống lâu mà quý đâu. Cho nên dầu nói chuyện lâu xa như vậy, không vì vậy mà ta phải sợ với ông Phật đó, ông Bồ Tát đó. Nhưng mà ta nói như vậy có nghĩa là nhất nguyệt tịnh minh đức Như Lai, có nghĩa là cái vũ trụ này nó vô cùng vô tận, giống như mặt trời mặt trăng mà ta đang thấy đấy. Cho nên Phật lúc nào cũng vẫn hiện hữu, vẫn tồn tại trong không gian. Nếu ta sống đúng với chân lý, sống hợp chân lý, tâm ta thanh tịnh, thì không có lúc nào là không có Phật nhật nguyệt tịnh minh đức Như Lai ở bên ta. Ý nó như vậy đó. Thành ra có Phật hiểu là nhật nguyệt là tịnh minh đức các bạn. Sống lâu lắm rồi, thọ mạng 42 ngàn kiếp, chư Bồ Tát cũng sống lâu như thế. Công nước của Đức Phật ấy không có đàn bà, địa ngục, ngạ quỷ và chúng sanh, Atula vân vân. Đàn bà đó không có nghĩa là xấu, không phải gì tệ lắm. Nhưng mà tôi dùng cái từ đàn bà đây là bởi vì từ xưa, truyền thống lâu đời, cái thị tộc mẫu hệ, cái thời gian là ngắn ở trên cái quả đất này. Còn thị tộc phụ hệ, tức là lấy cái họ cha mà tôn trọng người nam, thì nó dài hơn. Do vậy mà từ thượng cổ cho tới nay là bên nữ thì coi như là cái xã hội đánh giá chưa được công bình. Cho tới ngày nay về phụ nữ cũng vẫn chưa được bình đẳng, mặc dù là tranh đấu rất dữ trên thế giới. Thậm chí có những cái bà dân biểu mà khi mà cãi cọ về cái quyền bình đẳng giữa nam nữ, mà áp bức về cái người đàn bà rằng khả năng kiến thức hạn chế, bà dân biểu mà nổi nóng lên mà nói ta có thể đẻ ra các ông mà. Các ông vẫn cứ cười, đúng vậy, không có các bà là tôi không có. Nhưng mà sự thật là giao quyền cho các bà là không chắc ăn. Giao quyền cho các bà không chắc ăn. Hồi hôm nay nè, vợ bé có bao miễn, nó làm cho cuộc đời bao miễn tiêu tùng. Làm cho bao miễn mà ra tới công đường mẹ, chú ba ơi, chú ba cứu cháu, chú ba. Trời, chú ba ơi, khi cháu đã sai lầm rồi chú ba. Là do vợ bao miễn. Do vậy mà những cái bậc thánh và hiền, trong đó có Khổng Tử, ta gọi là hội ý, mà ta viết là cái chữ Hán là phần nhiều, là cái chữ nào mà nó thuộc về không được tốt, tật là ganh, đố là ghét, gian là gian xảo, nịnh là nịnh xỉn, và dâm là dâm dục, là đều có chữ nữ kế bên. Cho nên vợ bao miễn đó, trời đất ơi, cái ông gia sư đó, phụ tá với bao miễn làm quan đó, bả chứa trong nhà luôn, chứa nhà luôn để chỉ cách cho ăn hối lộ. Mà bao miễn chỉ vì sợ một cái người vợ bé như vậy là cuộc đời bao miễn tàn đời, tiêu cuộc đời mình. Do vậy cho nên là cái ý mà người xưa, mà kể cả trong kinh mà cũng đặt cái vấn đề là cái nước đó nếu muốn tốt là không có đàn bà. Không có đàn bà có nghĩa là ít có gian, ít có dâm, ít có tật đố, ít có thị phi nhân ngã. Cái ý là vậy đó. Thì cái đó là mình khách quan mà mình nhìn thì cũng không phải là quan ức lắm. Tại cái nhân như vậy, cái duyên như vậy, cái quả như vậy, cái báo như vậy, điều đó nó có thật. Không phải là không có người giỏi, không phải là không có người tốt, nhưng mà nói cái đại đa số thì không có được tin tưởng mấy. Nó khó khăn, có nhiều cái bất thường lắm. Cho nên là đây là nói trong nước là không có đàn bà là cái ý nói vậy. Đó là phương diện tục đế, cái là trên phương diện tương đối dựa vào số đông, số ít. Số đông là cái người nó có, không có được là số đông mà là cái người tốt không được nhiều. Tuy nhiên là vẫn có, chứ không phải là quơ đũa cả nắm được. Thành ra đây chúng ta gọi là chân lý, mà là chân lý tục đế. Còn mà chân lý mà chân đế đó, thì tất cả chúng sanh là Phật. Tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Thì trong khi đó Bồ Tát Thượng Bất Kinh Định lại không kể là nam là nữ, là tỳ kheo, tỳ kheo ni hay là cư sĩ. Đó là tục đế, đó là giáo lý chân đế. Bình về mặt bình đẳng là bình đẳng tuyệt đối. Nhưng mà về phương diện tục đế là về phụ nữ là nó có những cái chướng, chứ không phải là chê. mặc dù là người phụ nữ có thể đẻ ra tất cả những người đàn ông, mà nói ngay giữa quốc hội, lúc mà nói sùng lên nói vậy nè, là cũng cái chuyện đó. Chuyện đó mà hồi đời nhà Lý Phật giáo mà mượn Đoàn Thị Điểm mà rước sứ ở bên Tàu, sứ bên Tàu sang Việt Nam, nhà vua mượn người Phật giáo, một thiền sư Việt Nam để đi rước sứ bằng chèo thuyền. Thì sứ giả Tàu là một nhà sư nhà Việt Nam chèo thuyền để chèo đò dọc để rước sứ. Sứ giả bên Trung Quốc ngồi thấy cặp ngỗng nó bơi với nước biển xanh, với mặt nước sông xanh. Sứ Tàu ra hai câu đối là hai câu đối này, hai câu thơ đó. Nga nga lưỡng nga nga, lưỡng diện hướng thiên nha. Nghĩa là có hai con ngỗng sông nó bơi đi, cái mặt nó nói lên trời. Thì như thiền sư Việt Nam mà giả là cái người chèo đò, bạch mau khô lục thủy mà hồng đảo bãi thanh ba, cái lông trắng nó phơi trên cái dòng nước biếc và cái chân đỏ là nó bơi trong cái dòng nước xanh. Thế thì Lý Giác là người sứ Tàu rất là phục, tới chừng lên bờ gặp cái bà quán nước, cái bà quán nước là gặp là bà Đoàn Thị Điểm là cái người rất là giỏi, giả đò bán nước thì mời sứ Tàu vô uống nước. Uống nước rồi thì cái sứ Tàu đó kêu kênh kiệu nói một câu: An Nam nhất thống thổ, bất đi kỹ nhân canh. Nghĩa là người An Nam nó có khoảnh đất, có tất đất mà không biết bao nhiêu người cài. Tức là nói có vẻ là xem thường cái người phụ nữ Việt Nam, tất đất của người phụ nữ Việt Nam. Mà có nhiều đó mà dường như ai cài cũng được. Thế thì Đoàn Thị Điểm nó bắt quốc đại trưởng phu Gia Do thử đồ xuất. Bao nhiêu trưởng phu bên nước Bắc Quốc của anh đều từ miếng đất đó ra. Từ miếng đất mà không biết bao nhiêu người cài đó ra. Văn chương ghi gớm vậy đó, mà cái vai trò của phụ nữ ghi gớm vậy đó, đó là sự thật. Bắc Quốc đại tướng vương Gia Do thử đồ xúc, bao nhiêu những người anh hùng bên Bắc Quốc của anh, bên nước Trung Quốc do cái miếng đất mà không biết bao nhiêu người cài đó. Nhưng mà rồi thì thánh hiền cũng đều phải xác nhận là cái nước nào mà có phụ nữ nhiều là không được tốt mày, vì nó hay gầy lộn. Cho nên là cái thế giới của Đức Phật này là không có người nữ là vậy đó. Thành ra là các bà các cô cũng không cõm cho vậy thôi. Tuy là không hay lắm, nó có những cái hạn chế, nhưng mà ghê lắm. Bắc Quốc đại tượng phu Gia Do thử đồ sức là Đoàn Thị Điểm. Còn cái bà dân biểu là nổi sùng lên rồi, tụi tôi không được bình đẳng với các ông phải không, tụi tôi đá ra các ông được hết á. Thành ra là khi mà nghe cái này là đừng có nói Phật cũng khuynh hướng là bất bình đẳng, là trong nước đâu không có đàn bà. Không phải đâu, có đàn bà có nghĩa là nó không có cái là cái tật cái đó, cái thị cái thi, cái hẹp hòi. Rồi trong cái nước nó không có địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Thì trong cái nước nó không có địa ngục ngạ quỷ và súc sanh, cái cõi nước đó đó nè, ở trong cái cõi nước của tâm ta nè, tâm ta là một cõi tà bà mà. Nếu ta cứ để cho nó quay cuồng trong cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn thì nó thành là cõi ta bà. Thành ra cái cõi này nè, cõi nước ta bà. Mà nếu như cái cõi nước, cái tâm của ta mà nó khinh an, nó tự tại, nó giải thoát, thì trong cái cõi nước này là không có địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Nghĩa là ta không có giận cực độ, ta không có tham lam, ta không có giận tức, ta không có si mê cùng cực, cho nên là nó không có hành hạ ta đau khổ như là cái khổ của địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Còn ngược lại, nếu mà ta không có chánh niệm, không có chánh tư duy thì giống như bàn dục là được cử cái chức là an lạc hầu. Ai có coi bao thanh thiên mấy bữa rày là biết an lạc hầu là một cái địa vị công hầu mà được hưởng quyền an lạc, nhưng mà vì không có học Phật pháp, không có hành chánh pháp, cho nên không hề biết an lạc là gì, mà vui đầu ở trong tham lam dục vọng đê hèn, cho nên là hãm hiếp con gái của người ta, là lấy tiền của người ta, là đem tiền mà chẳng bằng chẳng phát chẩn cho những cái người mà bị thiên tai bão lụt, là xài hết cất một cái tòa lầu cung điện cho mình là tráng lệ nguy nga, lấy tiền công mà cất cái nhà cho mình tráng lệ nguy nga, bắt bao nhiêu dân phục vụ, xây cất bao nhiêu phụ nữ để phục vụ mình về cái sự diện ái ân bậy bạ, tóm thâu bao nhiêu tiền của người ta, để mà phục vụ cho cái địa vị an lạc hầu của mình, mà không học, mà không tu, mà không sống bằng chánh pháp, thì cái danh vọng tiền tài đó không thể làm cho an lạc hầu có an lạc trong một giờ phút nào hết. Cho nên phải coi bao thanh viên, coi phim, coi băng, mà nó thành kinh điển ở trong đó. Tiền tài danh vọng địa vị cực, nó cực điểm, cao sang biết chứ. Quy quyền, dân chi phụ mẫu, mà cha mẹ của dân muốn sống sống, muốn chết chết đi chứ. Mà chức là chức an lạc hầu, là em vợ của vua mà, là con của bạn thánh sư mà, vậy mà không hề có an lạc. Cái bài học rất là hay. Rồi vận dụng vào thực tế, đây là những cái công ty mà làm ăn đây, các vị nghe biết đấy, tiền bạc hàng ngàn tỷ, ngàn tỷ, ngàn tỷ, mấy trăm ngàn đô la, hàng ngàn ngàn đô la. Đáng lẽ ra người, những người đó có an lạc lắm đó chứ, nhưng mà thật sự họ không học chánh pháp, không hồng chánh, hành chánh pháp, không sống ra chánh pháp, là sống trên quy quyền, trên thế lực, trên giàu có cực điểm mà không hề có an lạc. Chứ đừng tưởng đâu là an lạc hầu là có an lạc. Thấy cái đó rồi, nghiệm cái đó, thực nghiệm cái đó rồi, rồi quay lại nhìn bản thân của mình coi, so sánh coi, rồi mình thấy đạo Phật rất là hay. Học đạo Phật để mà dạy cho một con người một cái phương pháp sống cho có an lạc, có hạnh phúc, cho có tự tại, có kinh an, cho có bồ đề, có niết bàn. Chứ không có học để mà nói những cái diễn dòng mà không có, không có chứng cứ. Nên là nói rằng trong nước không có đàn bà là cái ý vậy. Không có địa ngục, ngạ quỷ và sốt sanh Atula. Cũng chẳng có các cái khổ nạn. Đất thì bằng lưu ly, mặt phẳng như bàn tay. Có trồng cây báo trên, có màn báo bao trùm, đàn phan hoa báo buông phòng khắp. Nước bình báo lò hương dãy đầy, cách mỗi cây khoảng một lần tên, có một cái đài bằng bãi báo. Dưới những cội cây ấy có chư Bồ Tát Thanh Văn ngồi, trên mỗi đài trăm ức chư thiên đổi nhạc trời, hát múa cúng dường Phật. Lúc bấy giờ bằng nhật nguyệt tịnh minh đức Như Lai nói kinh Pháp Hoa cho Bồ Tát nhất thiết chúng sanh thị kiến cùng các hàng Bồ Tát Thanh Văn nghe. Đây cái vấn đề mà cõi nước đẹp đẽ là đại chúng nhớ rằng đó là phổ vị thế giới Pháp. Thân đàn hả? Làm ơn giới cho cái đó là các vị không phải được. Nói là vì chiều theo cái ý của mọi người cho rằng là nó phải như thế, nó mới là đẹp, nó mới là giàu, nó mới là sang, nó mới là phước đức. Cho nên mới có cái cõi nước bằng thất bảo, bằng vàng, bằng lưu ly pha lê như vậy. Đó là mượn cái mà mọi người cho là đẹp đẽ, là sang, là quý, để mà nói vậy thôi. Chứ còn mà cái tài sản gì đó, ở thầy nào ở trên đài, trên cái đài này làm ơn mà tắt dùm cái radio dùm cái nha, làm ơn tắt dùm radio rồi nghe chỗ khác chút xíu đi. Thầy Thiện Đức tính vào vòng trong trường hạ coi cái thầy nào ở trên cái gác này nào mở, làm ơn nói nhường dùm chút đi, rồi chút xíu nữa sẽ mở radio nghe. Tu hành sao mà người ta giảng kinh mà mình không hỗ trợ là sao hả? Còn nếu như thế cái này mà nó không có cần lợi ích gì thì thưa với Hòa Thượng Thiền Chủ rồi thì là tuyên bố dẹp thì vẫn cứ dẹp đi. Còn nếu như không thì cũng phải nhường cho người ta trong có giờ rửa đồng hồ mà. Mình ăn cái gì vậy? Thầy nào ở trên lầu này kỳ cục vậy? Vô thưa với Hòa Thượng Thiền Chủ, nó cái việc này không cần nữa, yêu cầu dẹp. Tu mùa hạ, ăn cư kiết hạ gì mà không biết cái đạo lý gì thì làm sao gọi là tu sĩ cả. Tu sĩ mà học cái đạo mà thay thế cho Phật, mà cái chuyện nhân đạo rất tầm thường mà còn không biết thì là còn cái học cái đạo để làm thích làm hiền sao cho được. Dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo bất tu tiên đạo diễm hỷ. Muốn tu cái đạo tiên, cái đạo Phật là trước hết phải tu nhân đạo. Nhân đạo mà không làm được, không nói được, không hiểu được thì là học cái đạo tiên, đạo Phật là học cái gì? Nếu như thật sự thấy cái hội trường này không lợi ích thì thưa với Hòa Thượng Viện Chủ yêu cầu dẹp. Tôi sẵn sàng dẹp ngay. Tôi chẳng có mong cầu được cái quyền lợi gì cho riêng bản thân. Còn nếu như nó có lợi ích thì cũng phải tôn trọng nó một chút chứ. Lương tâm lương tri của mình, của một tu sĩ ở chỗ nào? Cho nên tôi nhắc cái này đại chúng. Tại sao tôi nói như vậy? Tại sao tôi nói rằng là những cái mà đất mà bằng lưu ly pha lê xa cười đứa châu đó là không phải thật sự như vậy? mà tôi cho rằng nói như vậy là phổ vị thế giới tất đàng, là chiều theo cái ý của mọi người cho rằng cái đó là quý, là đẹp, là trong sạch, mà nói như vậy thôi, chứ thật sự cảnh giới của chư Phật nào đó không phải như vậy. Tại sao tôi nói vậy? Là tại vì nó như thế này nè. Đối với cái tuệ nhãn của Bồ Tát cao hơn đó là cái Phật nhãn của Phật, thì người ta nhìn bằng tuệ nhãn là nhất thiết hữu như pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, diệt, như điện, ơn tác, như thị quan. Tất cả cái gì thuộc về vật chất đều là thuộc về pháp hữu, hữu vi. Mà pháp hữu vi thì là duyên sanh như, như quyển, mà như quyển có nghĩa là nó không có tồn tại, nó không có bền chắc, nó chẳng có cái gì gọi là đẹp đẽ. Cho nên dưới cái nhìn của tuệ nhãn và của Phật nhãn thì Phật đâu có ham cái thứ đó đâu. Và thật sự nó không hề có đẹp và có sung sướng cho con người. Những người mà xài hết ngàn tỷ này, nhà cửa họ đẹp biết chừng nào, nhưng mà sự thật họ có được sung sướng không? Bàn Dục là con của Bàn Hồng, lấy tiền của quốc gia mà đem xây lên cái lâu đài của mình, đây là chuyện phim nhé, nhưng mà có tích thì người ta mới dịch ra tuồng, để người ta nhắc nhở cho những cái người mà tham lam vô độ, tiền nhiều mà không có hạnh phúc, dù cử chức được an lạc hầu mà không hề có một phút giây an lạc. Mà chuyện xưa đã vậy, chuyện nay cũng như vậy. Ai không biết đô la nhiều, tiền nhiều, vàng nhiều, và nhà là bất động sản là 5-7 tầng mà 5-7 10 chỗ như vậy, ai không biết người đó là giàu, là sang, là đầy đủ tiện nghi, nhưng mà thật sự không hề có an lạc. Do vậy cho nên là cái đất nước của chư Phật mà gọi là vàng bạc lưu ly pha lê bằng thất bảo đó, là nói vậy mà thì thật người đệ tử Phật không được hiểu như vậy. Vì nhất thiết hữu như pháp, như mong, nguyện, bào, ảnh, như lo, diệt, như điện, ân tác, như thị quán. Ta học ngay cái lúc mà ta chưa làm Bồ Tát cơ, huống chi là làm Bồ Tát với Phật rồi mà còn đi tìm một cái cảnh giới như vậy. Cho nên mà mình nói rằng là do chư Phật đó, Bồ Tát đó tu hành nhân tốt cho nên được cái chánh báo nó như vậy, cái tốt vậy cho nên là cái y báo nó vậy, nói ra sai. Phật không cần cái đó, Bồ Tát không cần cái đó, mà cả cái đất xám xịt này nè, mà Phật ngồi đâu là chỗ đó là tịnh độ là cực lạc, Bồ Tát ngồi đâu là chỗ đó là tịnh độ là cực lạc đó. Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ, tịnh dục tịnh Phật độ là tiên tịnh kỳ thì tâm. Cho nên Phật Thích Ca của chúng ta thành vô thượng Bồ Đề rồi, mà không cần phải bỏ cái thế giới ta bà này để mà đi thế giới nào khác mới có cõi tịnh độ đâu. Phải nhớ như vậy đó mà học Phật mới phải thấy được cái chất liệu của giải thoát giác ngộ ở trên cõi đời này. Lúc bây giờ Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức nói kinh Pháp Hoa cho Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến cùng Bồ Tát Thanh Văn nghe, trả lời cái câu vì sao mà Dược Dương Bồ Tát được du hành tự tại trên cõi ta bà, thì bắt đầu đây là nói cái chuyện tích của Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ. Tiền thân của Bồ Tát là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến, tu cái nhân là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến. Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến có nghĩa là vị Bồ Tát này là tất cả chúng sanh ai thấy đều hoan hỷ, đều cảm mến, đều vui mừng. Và có lẽ là Bồ Tát này luôn luôn là có những vị mà người ta dạy đạo, nó có ý nghĩa là tảng sáng trong ngày, tảng sáng mình làm thế nào mà mình có được một cái nụ cười, và thỉnh thoảng mình có một cái nụ cười. Cái đó nghe đơn sơ nhưng mà nó có ý nghĩa lắm mà. Mình cười được nhiều có nghĩa là cái tâm trạng của mình nó khinh an, nó thanh thoảng nhiều. Mà không cười được nhiều là cái ngày đó nhất định là mình ưu tư, mình sầu muộn thôi. Do vậy cho nên là cái tu cái nhân là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến, nghĩa là mình phải vui vẻ. Nói theo danh từ Phật học là đại hỷ, đại xả, cộng thêm đại từ, đại bi, đó là bốn cái tâm vô lượng của Phật lúc nào cũng có. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Mà là Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến là vị Bồ Tát mà ai thấy cũng không có buồn bực, thấy cái an vui, thấy sân trọng kính, và nụ cười lời nói của vị đó đem lại cái sự nhẹ nhàng thanh thoát cho nhiều. Bồ Tát Hỷ Kiến ưa tu tập khổ hạnh, trong cái pháp của Phật Tịnh Minh Đức tinh tấn kinh hành, một lòng cầu thành Phật, mãn 12.000 năm được chánh định, hiện nhất thiết sắc thân. Câu này hay. Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Thế Kiến này là thường tu tập ở trong cái bối cảnh cái thời đại dưới gầm trời của bậc Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, tu 12.000 năm. Nói 12.000 năm chứ kỳ thật là mình đừng có hiểu rằng một con người mà cái thời kỳ đó phải sống dài như vậy, không cần, không cần nói như vậy. Mà nói tu 12.000 năm đây có nghĩa là cái việc của mình làm mà muốn thành tựu là phải có cái quá trình lâu dài. Còn cái mệnh sống của con người mà mấy mươi tuổi tử sanh sanh tử đó không có chuyện gì quan trọng. Vấn đề sanh lão bệnh tử là cái chuyện bình thường của một người đạt đạo. Đối với cái người mà đạt đạo, vấn đề chết sống là cự hải hà phòng nhất điểm âu trường không túng sử sông phi công. Ngại gì bông bóng bọt nó lô nhô trên mặt biển. Nó lô nhô trên mặt biển là nó lặn xuống như nước phẳng lặng của biển. Từ nước phẳng lặng của biển lô nhô ào ạt sinh ra sống ngoài bông bóng bọt. Thế thì từ hiện tượng trở về bản thể đương nhiên nên sanh hiện tượng. Cho nên dầu coi như mất thì người ta cứ vẫn vĩnh cửu là còn đó mà. Dầu vĩnh cửu là còn nhưng mà có lúc thấy nó như mất. Mà trong cái mất nó vẫn giữ được cái tính chất còn. Nó vẫn giữ được cái bong bóng bọt ở trong cái bản thể bình lặng của nước biển kia. Ngại gì bọt bóng sinh trên biển mà giới án mây thưa ở khoảng không gian. Không gian mình thấy những án mây nó sinh, nó diệt, nó tụ rồi nó tán trong cái bầu trời vô tận kia. Rồi khi mà nó tụ thì cũng từ bầu trời vô tận kia mà nó tụ lại. Tụ tán tụ không rời cái bầu trời. Thế thì sự sinh diệt của chúng ta đừng có sợ. Chúng ta sanh diệt, diệt sanh diệt diệt. Nó cũng ở trong cái bản thể bất sanh bất diệt của chúng ta. Do vậy mà ta nói rằng là cái vấn đề là tu cả 12.000 năm. Có nghĩa là trên cái phương diện tu tập ta phải bồi dưỡng mãi cái nhân phước đức và trí tuệ thanh tịnh của ta lâu dài. Chứ còn không phải là cái người mà nhất định phải sống tới 12.000 năm mới gọi là cái tuổi thọ đó. Mà cái người học đạo quan niệm rằng vấn đề sanh tử, tử sanh là như là cái vấn đề bong bóng bọt nổi chìm ẩn hiện trên mặt nước biển vô cùng. Sống ngoài bong bóng bọt là những cái hiện tượng hữu cùng, nó sanh, nó diệt, nó nổi, nó chìm trên mặt biển vô cùng. Trong cái vô cùng kia, khi mà đủ nhân duyên, đủ điều kiện thì nó hiện tượng, nó duyên sanh ra cái sống ngoài bong bóng bọt. Vì vậy cho nên là sống 80 năm, 60 năm, 50 năm cùng với cái chuyện mà 12.000 năm tu hành này không phải là chúng ta không làm được. Chúng ta cũng có khả năng làm 12.000 năm giống như vị Bồ Tát này vậy. Do vấn đề là kỷ hội tử, kỷ hội sanh tử du du vô định chỉ, ta xác định được vấn đề đó rồi là vấn đề ta có thể làm được 12.000 năm tu hành kia mà. Còn Tổ Quy Sơn thì nói rằng là thâm chi quá quảng phương nải tương khuyến hành trì nguyện bất kiếp thiên sanh xứ xứ đồng chi pháp lực. Tôi thấy, tôi biết rõ những cái nguyên nhân đau khổ tội lỗi của kiếp con người. Cho nên tôi mới nhắc nhở nhau, chúng ta cùng động viên nhau để mà tu tập, để mà hành trì và nguyện trong đời ngàn kiếp chúng ta cùng gặp gỡ nhau để mà làm bạn pháp với nhau. Như vậy thì làm một vị thiền sư như là Quy Sơn lên hữu, cũng vẫn xác định vấn đề sinh tử là vấn đề bình thường, có chuyện gì quan trọng. Và không vì sự sinh tử đó mà ta không tu được 12.000 năm liên tục bằng cái thiền định nào đó, ta vẫn tu được đấy chứ. Đời này qua đời khác, xứ xứ đồng vi pháp lữ mà. Sẽ xác định được cái đó là con người sẽ mất đi được những cái sợ hãi trong vấn đề sinh lão bệnh tử. Bồ Tát Hỷ Kiến ưa tu tập pháp tổ hành trong pháp của Phật Tịnh Minh Đức, tinh tấn kinh hành 12.000 năm, được cái chánh định gọi là hiện nhất thiết sắc thân. Chánh định hiện nhất thiết sắc thân là chánh định gì? Là cái chánh định này nó có một cái sức trí tuệ nhận thức được chân lý mà không còn có cái ý niệm phân biệt giàu nghèo sang hèn tốt xấu, không còn có cái định mà phân biệt những cái giai cấp bà la môn sắc đế lỵ tỳ xá thủ đà la vân vân về mọi mặt. Do vậy cho nên cái người này bất cứ giai cấp nào, trong hồi xưa xã hội có bốn cái giai cấp, ngoài bốn giai cấp là còn cái giai cấp gọi là ngoại cấp là paria, là không được nhìn ngó những cái người quý phái như là dòng sắc đế lỵ, dòng bà la môn. À,
Mà người nào mà còn thấy rằng, tôi nói ví dụ như bà La Môn, mà nếu mà có một cái người mà ngoại cấp mà đụng họ, là họ giết chết cái người ngoại cấp. Tức là các phạm tiệm cùng đinh. Họ giết chết mà không có tội lỗi gì hết, không cần xử án nha. Và bán thân họ về, họ phải tắm gội ăn chay nằm đất, họ gọi là sám hối, để cho rửa cái tội mà cái người vô giá kia đụng tới mình.
Xưa nó ghê gớm vậy.
Nhưng mà còn á, là cái người mà tu mà được cái định mà hiện nhất thiết sắc thân là ai? Đức Phật Thích Ca của chúng ta thời đó, ta phân tích ra là Ngài được cái hiện nhất thiết sắc thân. Khi mà đắc đạo rồi, độ vua, chúa, độ quan quyền, độ dân giả, độ người dân châu, cho tới độ cái người mà ngoại cấp gánh phận. Người gánh phận mà gánh đi, Đức Phật đi theo hoài, tới người nó phải lội xuống như mấy mé nước à, xong á. Hết chỗ lội được nữa là Phật lội theo, kêu lại, bạn lại đây, để cho tôi muốn nói chuyện với bạn. Ông kia hoảng quá là bạch, những bậc cao quý con không dám nhìn Ngài. Có gì sao mà không dám nhìn ta? Nó bạch những cái bậc cao quý, con là những cái gia cấp hạ tiện, mà nếu mà con gần Ngài, con nhìn Ngài là làm cho Ngài bị ô uế. Mình nói không phải vậy đâu, không có ô uế gì hết. Lại đây tôi nói cho nghe. Con người sinh ra giọt máu cùng đỏ, giọt nước mắt cùng mặn, và những cái nỗi mà vui buồn thống khổ ai cũng như ai. Mà cái nỗi hạnh phúc an lạc thì ai cũng biết hưởng như ai, không có chuyện gì mà phải làm cho ai dơ dái cả. Bây giờ bạn có muốn làm như ta vậy không? Nói dạ, chúng con không bao giờ dám có ý nghĩ như vậy. Đức Phật nói nếu mà anh muốn thì Thế Tôn sẵn sàng tiếp đón anh vào trong cái đoàn sứ giả, là đoàn khất sĩ của Như Lai mà tu hành. Anh có chịu không? Nói dạ, nếu mà được như vậy thì con còn có cái phước báo nào hơn, con xin bằng lòng. Cái gì Đức Phật đó được rồi, vậy thì bây giờ ông tắm rửa đi, sẵn nước tay khoát lên tắm kỳ cọ đàng hoàng lên rồi, ông chịu quy tâm bả phải không? Vậy là có lẽ bắt ra lấy cái dao qua đem ra ta cạo tóc cho cái ông này, cho xuất gia ngay. Và y của Như Lai còn đó, Anan đem cho ông này bộ đắp vô. Đó là tu cái định được như vậy, đó là hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Nhìn giáo pháp cái tự tánh của nó thanh tịnh bình đẳng giống nhau. Trong kiếp sống của loài người không có gia cấp, không có sang hèn quý tiện. Đó là cái tu tập vậy, đó là hiện được cái thiền định, gọi là hiện nhất thiết sắc thân. Gặp vua thì nói theo ngôn từ của vua để mà giáo hóa vua. Gặp quan nói theo ngôn từ của quan mà nói giáo hóa với quan. Gặp người ăn cướp hung dữ nói theo ngôn từ của người ăn cướp mà giáo hóa người ăn cướp. Gặp những người ngoại cấp nô lệ bằng cùng vẫn sử dụng ngôn từ với họ mà cùng ăn cùng ở cùng hai qua để mà giúp đỡ họ. Đó là hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Cái người đó là cái người từ cái nhân nhất thiết chúng sanh hỷ kiến mà tu hành mà được cái thiền định nhất thiết sắc thân tam muội. Do vậy mà được du hành cái cõi ta bà thế giới mà không có gì trở ngại. Đâu có đố kỵ ai, đâu có tân bốc ai, mà cũng chẳng có là thượng đội ai, mà cũng không hề có hạ đạp ai. Mà thấy được cái tính chất bình đẳng của tất cả chúng sinh. Tu nhất hiện nhất thiết sắc thân tam muội là cái thứ tam muội đó, chứ không phải là cái gì mà mình làm không được đâu. Bây giờ đây là người Phật tử chúng ta, đừng có phân biệt gia cấp, đừng có phân biệt sang hèn, đừng phân biệt nghèo giàu, đừng có phân biệt là quy quyền thế lực hay là không thế lực. Được cái tâm đó là các vị đã được cái thiền định hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Chỗ đó là cái chỗ rất dễ làm mà rất khó học. Phải học kỹ thâm nhiễm rồi làm mới được. Bồ Tát mới tự nói trong lòng được cái chánh định hiện nhất thiết sắc thân tam muội này là nhờ nghe kinh Pháp Hoa. Nghe kinh Pháp Hoa. Bởi vì nghe kinh Pháp Hoa mới nói rằng là tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sanh đã thành Phật, tất cả chúng sanh đang thành Phật, tất cả chúng sanh sẽ thành Phật, tất cả chúng sanh là Phật. Vì vậy mà xóa bỏ đi những ý niệm giai cấp, ý niệm quy quyền thế lực sang hèn nghèo giàu. Do vậy mà được cái hiện nhất thiết sắc
sắc thân.
Do nghe kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa ta đã triển khai rằng tất cả mọi người là Phật, tất cả mọi người sẽ thành Phật, tất cả mọi người đều có tri kiến Phật. Cho nên Phật ra đời là nhằm khai thị cho chúng sanh ngộ nhập cái tri kiến Phật vốn có của mình. Vậy thì ai cũng có là Phật hết. Do vậy nhờ nghe kinh Pháp Hoa mà được cái hiện nhất thiết sắc thân tam tam muội đó. Tức thời Bồ Tát nhập định trong hư không rưới các thứ hoa hương cõi trời để cúng dường Phật. Hoa hương này đâu có cần mà phải mà ra Sài Gòn mà mua hết trơn cả chợ đâu. Cái hoa hương này là tâm địa khai thời hoa lãng mạn mà chư thiên vũ sứ nhượng phân hương. Chi chi đoá đoá hiến Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong suy bất động. Cái tâm địa của mình mà nó mở mang, nó thanh tịnh, nó trong sáng, nó giác ngộ rồi đó. Thì qua vô số trong cái vũ trụ bao la này nó tự lại. Mà cái qua đó là cái qua mà chư thiên, qua của chư thiên cũng không thơm bằng cái qua đó. Cái qua mà phát xuất từ cái tâm của mình mà nó nở ra cái trí tuệ bừng tỉnh. Và tất cả giảng pháp đều là bình đẳng, sống trong đại từ, đại bi, đại hải, hỷ, đại xã, cho nên là thành tựu được cái hiện nhất thiết sắc thân tâm. Thì tâm địa khai thời qua nở không biết bao nhiêu mà kệ, mà không cần đi mua. Có khi mình mua qua hết sức đẹp, trang trí trong cái nhà hết sức lộng lẫy mà nhìn không bao giờ có thấy được cái đẹp. Thế thì có qua cũng như không có qua. Còn tâm địa mà mở mang, mà tỉnh thức, mà giác ngộ rồi đó, thì trong nhà không có hoa, mà đi ngoài trời, ngoài cây, mà thấy những cái lá cây đông đưa, thấy những cái bông cỏ dại, mà tâm địa các vị mà nó nở ra cái hoa trí tuệ trong lòng rồi, là các vị nhìn đâu đẹp đó, nhìn đâu đẹp đó. Còn tâm địa khai thời qua lạc mạng, chư thiên vũ sứ nhượng phân phương, cái mùi thơm của hoa đó không có cái nào sánh bằng. Còn mùi thơm của các thứ hoa đắt tiền đem về mà ở đây, mà với một cái tâm lòng mà xài đã lạm phát của người ta hàng ngàn tỷ, ngàn tỷ, ngàn tỷ, thì bây giờ đem qua nào để trước mặt họ, họ không bao giờ có thơm. Đồ ăn ngon cách nào họ không bao giờ thấy hương vị. Và máy lạnh chạy rè đều mà không bao giờ họ thấy mát. Đó là sự thật. Cái pháp của Phật nói là nói cái đó đó, nói vậy đó. Chứ không có nói chuyện quan đường. Cúng dường xong, Bồ Tát xuất định và tự nói trong lòng rằng tuy ta đã dùng thần lực cúng dường Phật, nhưng sao bằng lấy cái thân mà cúng dường, và lấy thân cúng dường. Bồ Tát liền uống các cái chất thơm, kế đó là uống dầu làm bằng các cái thứ hoa thơm mãn 12.000 năm rồi mới lấy dầu thơm mà thoa trong thân. Rồi dùng cái áo báo cõi trời mà quấn mình trước Đức Phật Tịnh Minh Đức, rưới các cái thứ dầu thơm lên áo và dùng sức thần, sức nguyện thần thông mà tự đốt thân. Ánh sáng tỏa soi 80 ức hằng hà xa thế giới, trong ánh sáng ấy, chư Phật đồng thời đều khen ngợi lành thai, như vậy mới thật là tinh tấn, mới thật là cúng dường Pháp. Các cái lối cúng dường không bằng hương hoa chuỗi ngọc vân vân, đều chẳng bằng, thậm chí đem cả một nước quốc thành thê tử vợ con mà bố thí cũng chẳng bằng trong các cái lối bố thí thân là bậc nhất. À, đây là dạy cái cách chuyển hóa. Mình làm thế nào mà mỗi ngày mình ăn, mình uống các cái chất thơm. Mà ăn đó là như là tôi đã nói với đại chúng nhiều lần rồi đó. Cái ăn của ta đó nó có, mình ăn bằng miệng đó, ta gọi là đoàn thực. Ăn từng chén, từng tô, từng dĩa, từng cái bánh, từ bạch xôi vân vân, ăn bằng miệng đó là đoàn thực. Mà trong cái đoàn thực mình ăn bằng tô, bằng dĩa, từng món ăn đó, từng bát đó, trong đó nó có thể có sinh tố mà cũng có thể có bị độc tố. Do vậy thì người ta trúng độc tố rất nhiều. Ở huyện Vĩnh Cửu hôm nay là nghe nói đăng báo là trúng 5-6 người trúng độc tố. Có người cứu được, có người không cứu được. Thành phố này mấy lúc cũng có người trúng độc tố là do ăn, đó là ăn đoàn thực. Nó có bị độc tố. Còn cái người học Phật đó ăn còn bằng sáu căn, ăn bằng con mắt. Con mắt của mình mà mình ăn gọi là xúc thực. Mình ăn với những cái phim, những cái ảnh, những cái giải trí vân vân mà ta gọi là giải trí đó. Kỳ thật là có những cái mà mình ăn bằng cái xúc thực, bằng cái thấy đó, nó không phải là giải trí. Có những cái nó có giải trí, tức là như là mình ăn được cái sinh tố. Mà có những cái trong phim, trong ảnh, trong các thứ giải trí, nó có những cái thứ mà bị độc hại. nó làm cho cái đầu óc của ta bị nhiễm ô những cái xấu xa. Thế thì trong cái thấy của chúng ta cũng vậy, cái nghe cũng vậy, có những cái nghe mà nó làm cho nó bồi dưỡng thân tâm trí tuệ ta an lạc, mà cũng có lúc nghe mà nó làm cho chúng ta đau khổ. Ngửi nếm xúc biết đều như vậy hết, sáu căn đều có hai phần là ăn đó, phải gọi là xúc thực, phải gọi là tư thực. Thế thì là chúng ta không cho những cái thứ độc tố, mà chúng ta lựa chọn toàn là những cái thứ sinh tố, ta ăn vào, ta uống vào, bên trong thì uống, bên ngoài thì hoa, có nghĩa là những cái thứ độc tố ta loại bỏ hết, uống toàn là những chất thơm tho quý báu nhất trong uống ngoài hoa. Nói lên cái gì? Nói lên rằng là trong cái thời gian mà ta tu hành đây, là ta học đạo, ta tu hành đây, là ta phải bỏ đi tất cả những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết về cái mặt tiêu cực, về cái mặt xấu ác, bất thiện của nó. Mà ta hãy chọn những cái hành động thân khẩu ý thánh thiện, ta bồi dưỡng phát huy những cái trí tuệ, cái nhận thức của ta trong sáng để tiến lên con đường giải thoát giác ngộ. Đó là ta ướp, ta xông vào trong con người ta, ta ăn vào những cái chất sinh tố và ta ướp vào trong người ta những cái chất thơm. Cái thơm là cái thơm như vậy, cái đó mới gọi là cái thơm, cái thấm thiện, cái trong sáng, cái thanh tịnh, đó là cái chất thơm. Mà phải làm như vậy thời gian dài, thời gian dài. Rồi dùng sức nguyện thần thông mà đốt thân, làm cho cái thân nó biến thành ra cái chất thơm, chuyển biến cái chất xấu, chất bất thiện loại bỏ ra, bồi dưỡng cái chất thấm thiện, xong đó rồi đem ra đốt, đốt cái thân. Mà trong tất cả các cái thứ cúng dường là đốt thân là Phật, chư Phật đều khen này. Đốt thân là đốt cái gì? Đốt thân là chỉ cho mình phải bồi dưỡng những cái đức tánh thánh thiện, để cuối cùng rồi mình phải hủy diệt cái bản ngã của mình đi. Thân đây là tiêu biểu cho cái bản ngã. Con người của chúng ta là cái bản ngã nặng lắm. Thế chúng ta mà còn chấp một cái tướng bản ngã của chúng ta thì là chúng ta thấy người khác không phải là ta, tức là nhân tướng nó nổi lên. Học kinh Kim Cang Bát Nhã ta thấy có bốn tướng, hãy có một tướng ngã là có tướng nhân. Do vậy cho nên cái người mà học đạo phải biến chuyển qua những cái chất liệu thị phi nhân ngã tốt xấu thành bại đắc thất diễn biến hết toàn là một cách thanh định. Xong rồi đó tự đốt, đốt thân tức là đốt đi, hủy diệt cái bản ngã mình bằng cái lửa tam muội. À, đốt bằng cái lửa tam muội, cái lửa tam muội đây nghĩa là lấy cái chánh định của mình mà làm cái lửa, lấy cái tu định chân chánh của mình mà làm cái lửa để mà hóa giải đi những cái tánh mà là tham lam mà chấp mắt của thị phi nhân ngã đó, thì lấy cái chánh định mà đốt, ta gọi là tam muội chân quả, đốt thật tức là đốt đi cái ý niệm chấp ngã của mình. Mà đại chúng để ý nha, để ý rồi mình cải tạo từ từ, mình chuyển biến từ cái chuyển hóa từ cái lượng, lần lần mình chuyển hóa từ cái chất, chứ mình một lần không có được đâu. Mình phải chuyển hóa lần lần, mình cải tạo lần lần, mình xây dựng lần lần. Để ý mà cái bản ngã của chúng ta, người nào mà bản ngã nặng là khó tu hành. Nếu mà bản ngã nặng thì nó sanh ra cái tự ái nặng. Mà tự ái mà không đúng chỗ, cái tự ái mà nó đúng chỗ, đúng lúc thì nó thành ra con người nó có cái tự trọng. Con người có tự trọng cho nên là ta không làm sai. Vì người ta có cái tự ái, nếu làm sai ta thấy ta xấu hổ. Thành ra tự ái mà đúng chỗ thì nó có thể biến ra thành tự trọng, nó cũng đỡ ra. Nhưng mà tự ái mà không đúng chỗ nó thành ra con người á, chấp ngã ghê gớm, hở là giận, hở là tỳ ố lỗ phải. Thì chính cái tỳ ố lỗ phải, cái chấp mắt về động phạm tới cái ta, mà trái ý ta là tức là người kia, trái ý ta là ta không thương người đó nữa, tức là ngã tướng, nhân tướng rõ ràng. Rồi nhân tướng mà nhiều người không bằng lòng, người vừa lòng, người không bằng lòng, thế đông người vậy ta gọi là chúng sinh tướng. Rồi nhìn thấy hữu tình, vô tình đều là một cái thứ đối tượng mà ta cần phân biệt, thương ghét, lấy bỏ, thân sơn. Thành ra nó thành từ cái ngã tướng nó có ra nhân tướng, từ cái nhân tướng nó có ra cái chấp thứ ba gọi là chúng sanh tướng. Tướng chúng sanh, người này ta thương, nhóm người này ta không thương, sự vật này ta thích, cái nhóm sự vật này ta không thích, cái này quý ta lấy, cái kia không quý ta bỏ. Thế thì nó thành ra cái tướng, nó dính vào cái tướng chấp về chúng sanh. Mà đã có cái tướng chấp ngã thì có cái tướng chấp nhân. Có tướng chấp ngã chấp nhân thì nó có đẻ ra cái tướng chấp chúng sanh. Chấp cái tướng chúng sanh rồi thì có chấp cái tướng thọ. Thọ mệnh cũng gọi là thọ giả. Nghĩa là chúng ta muốn cho nó tồn tại mãi mà chúng ta không muốn cho nó hư diệt. Chúng ta đau khổ vì cái sự không sống dai. Mà chúng ta muốn sống mãi, mà sống mãi làm sao sống được. Cho nên đau khổ, đó là cái tướng gọi là tướng thọ giả. Cái nhà cửa đẹp đẽ sơn bằng cái sơn gì đó, chống xét gì láng cuộn đó, ta không bao giờ ta muốn cho nó có một cái vết đen nào. Mà nếu mà nó có lên một cái vết đen nào, ta nhất định là ta chửi, ta rầy, ta quýnh mấy cái đứa nhỏ để tàn sát. Là vì cái nhà của ta sơn gọi là pistole bằng cái sơn của ngoại quốc, mà tụi mày làm đen như vậy, ta quýnh mày ghê gớm. Thế thì là, đó là chấp cái tướng thọ. Thọ giả, mày làm cho cái nhà của ta mau cũ, ta quýnh mày chết. Cái áo tao mới mai này gọi là xích bóng, xích gân này kia. À, mà chơi gì mà đi ngang vậy, mà quạch vô cái áo tao cái miếng vậy. Làm sao tao không quánh mày cho nát xương chứ. Thế thì, nghĩa là mình muốn cho nó mới hoài. Mà có người nào đó, duyên cớ nào đó làm cho cái áo ta hết đẹp. Thế thì gọi là cái tướng thọ giả. Vì vậy mà ở đây nó giả nó đốt thân. Đốt thân có nghĩa là đốt ý niệm chấp ngã của mình đi. Ngã tướng là cái quan trọng. Trên đời là mình học đạo tuy nhiều vậy là chắc còn cái ý niệm chấp ngã thì chấp pháp mà mình diệt rồi là coi như tất cả mọi nguyên nhân phiền não khác đều theo đó mà mất. Cho nên kiến hoặc tư hoặc đồ đó mình nói vậy chứ là nói cái khúc giữa ngọn á. Còn cái gốc của cái vô minh á là cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp có hai chữ, có bốn chữ, ngã chấp, pháp chấp. Do vậy mà đây tôi nói mới đốt thật. Mà đốt như vậy là được chư Phật khen lần hai lần hai. Như vậy mới thật là tinh tấn, mà thật là cúng diệu pháp. Cúng diệu pháp là gì? Cúng diệu pháp là những cái kinh mà thật sâu sắc, khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành. Mà nghe được, hiểu được, tin được, hành được. Nghe cái pháp hoa này mà thấy được tất cả mọi người là Phật. Do vậy mà tu tập thành tựu được cái hiện nhất thiết sắc thân tâm muội. Rồi bây giờ nghe là quý hoại tới cái ý niệm chấp ngã của mình. Như vậy là người đó là người cúng diệu pháp. Người đạt được cái mục đích, cái yêu cầu. Là những cái kinh mà khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành. Mà nghe được, hiểu được, tin được và hành được. Đó là người cúng dường pháp. Cái người này dám hy sinh về cái ý niệm, thành tựu được cái ý niệm xóa cái ngã chấp và pháp chấp. Người như thế là người cúng dường pháp. Do vậy mà đem bao nhiêu châu báu, ngọc ngà, cả một nước quốc thành thế tử mà cúng dường bố thí đi nữa cũng không bằng là cái lối bố thí thân, đốt đi cái thân. Mà thường thường là đốt nó dùng cái lửa tam muội. Lửa tam muội tức là lấy cái lửa chánh định mà đốt. Chứ cái thứ mà tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật xa, cái thứ đó nó không có hình tướng thì lấy cái lửa nào mà đốt cho nó cháy được. Khởi một ý niệm tham cực độ, khởi một ý niệm sân si cực độ, nó hoành hành, nó tác động ghê gớm thì có lửa nào mà đốt nó được. Mà muốn đốt cho nó tiêu tan những cái ý niệm tham sân si mà nó đang hoành hành cực khổ đó thì chỉ có cách là dùng chánh định, lấy cái đó mà làm cái lửa ta muội, là cái lửa chánh định đó mà đốt nó mới hết được thôi. Cho nên là coi chuyện mà Tề Thiên Đại Thánh này, Na Tra mà nó đạp cái bánh xe lửa ra đốt, người ta gọi là cái lửa ta muội chân quả, nó đốt cái gì cũng tiêu hết, đốt ai cũng tiêu hết, mà chỉ có Tôn Ngộ Không là đốt không tiêu. Vì ngộ không là cái tính chất nó là giai không rồi. Thì cái lửa nào mà đốt cái không cho được. Cho nên Tôn Ngộ Không đốt không cháy không chết. Còn cái gì là đụng vô cái lửa tam muội đó đều là tiêu tan hết. Nói xong chư Phật im lặng. Cái lửa thân của Bồ Tát nó cháy trót 1200 năm mới tắt. Đốt phải đốt lâu dài. Trị cái bệnh chấp ngã phải trị lâu dài, tu tập và cải tạo mà hóa giải cái ý niệm chấp ngã phải lâu dài, chứ còn không phải làm một sớm một chiều mà được đâu. Do vậy cho nên là cái đạo Phật nói cho đúng ra là những cái người mà học Phật là phải từ 40 tuổi trở lên là tu mới chắc ăn. Chứ còn 15, 16, 17, 18, 20 tuổi đó
đi tu vậy đó, chưa có gặp ý trung nhân, chưa gặp cái người nào mình thích đó, thì còn đi chùa vậy chứ, mà tới chừng mà gặp rồi là thôi à, không có, không còn nữa, thấy vắng bóng rồi. Thành ra là cái chữ tu này là phải lâu dài, đốt mà phải đốt lâu dài, mà lâu dài là cái người mà đã có tuổi rồi, người ta đã trải qua những cái sóng gió bất kỳ rồi, bây giờ người ta đứng vững được ở trên cái chỗ đất bằng rồi thì mới nói chuyện với người này người kia, muốn nói cái gì mà được. Còn cái người mà đang ở trên cái sóng dập gió dồi này là bữa nào nó đưa đi mất, đưa đi trong cái sóng mà cái sóng ái tình, tiếng gọi của con tim nó gọi mất tốt không chắc ăn. Cho nên mấy ông sư nhỏ nhỏ mà gặp mấy cô nhỏ nhỏ mà tưởng đâu là mình thâu được đứa đệ tử gì mừng húm nào, rồi tha thiết tưởng đâu là đó là đệ tử mình vĩnh viễn à, ai vậy đâu phải, vài bữa gặp cái nào dữ hơn là nó bái bai thầy. Thỉnh thoảng mới có một cô cái bằng see you again, còn nhiều là bái bai vĩnh viễn. Cúng dường pháp xong và sau khi mạng chung, Bồ Tát Hỷ Kiến phục sanh trong cái nước Phật Tịnh Minh Đức, tại nhà vua Tịnh Đức, phục sanh một cách bỗng nhiên trong cái trạng thái ngồi kiết già quá sanh xong, bèn vì cha mà đọc bài kệ. Đây là nói vấn đề sống chết. Thành nó nói cái đốt mà chết này, đây là chết một cái giai đoạn chưa thanh tịnh mà mình còn nhiều cái xấu ác tội lỗi trong cái giai đoạn qua. À, đốt chết là chết cái đó đó, chết là sống lại chứ không có đốt thiệt. Do vậy cho nên là trong cái đạo Phật của ta là có hai cái thứ, cái ta gọi là nhị tử. Một là phần đoạn sanh tử là chết đời này rồi đầu thai qua một cái đời khác, kiếp khác. Còn cái thường thường đây nè, ta dùng cái lối đốt chết này rồi sanh trở lại liền đó nè, đó là ta dùng cái từ bất tư nghị biến dịch sanh tử. Cái giai đoạn mà của tôi đã từng làm ác làm xấu, tôi không thanh tịnh đã qua, bây giờ đây tôi nhận thức được chân lý rồi, cắt đứt cái cuộc sống đó, từ đây về sau tôi không có sống theo cái kiểu bạc mạng đó nữa, tôi không đi cái con đường tội lỗi đó nữa, bây giờ tôi sống bằng một đời sống mới, thanh tịnh hơn, cao đẹp hơn, trong sáng hơn, thánh thiện hơn. Đó là sống lại, gọi là phục sinh, mà bỏ hẳn một cái hành vi tội lỗi quá khứ chưa thánh thiện, gọi đó là chết, gọi là đốt, gọi là hủy diệt. Chết nhiều cách lắm, cho nên cái từ mà chết rồi sanh, sanh thì chết rồi quá sanh đó, là phải học cái kiểu đó, cái bất tư nghị biến dịch sanh. Cho nên chúng ta phải tư duy quán chiếu chúng ta hàng ngày, chúng ta phải cho sanh tử đều đều nó mới có tiến lên. Cái niệm mà tội lỗi mà ta đã lỡ sanh ra rồi, ta phải tư duy quán chiếu, ta biết nó là sai, nó là tội lỗi, ta cho nó chết. Và kể từ đây ta không bao giờ nghĩ là nói như vậy, làm như vậy nữa. Vì cái đó ta quán chiếu lại giáo lý cuộc đời tu học của ta, sai, cho nó chết, nó là chết. Để mà phát cái tâm thánh thiện hơn, trong sáng hơn, đó là sanh lại, gọi là phục sanh. Thành ra cái từ gọi là bất tư nghị biến dịch sinh tử, sự biến chuyển của tâm linh của mình. Mà Thí Kiều thì cõi thanh y, con xin khoác áo nâu sồng, xin Đức Phật nhận cho con làm đệ tử. Vương Thí Kiều đã chết rồi trong ô trược, pháp danh Trạc Tuyền, con xin đổi từ này. Đó là giai đoạn chết. Kỳ thật Thí Kiều chưa chết, không có chết, mà chết cái ô trược. Cái mà lúc làm ở trong thanh lâu, cái lúc làm nô lệ, cái lúc làm vợ thứ, vân vân, trong những sự đau khổ đó. Thế thì những cái đó chết rồi, để bắt đầu một cuộc tu hành mới, thánh thiện hơn, an lạc hơn. Cho nên mình đọc cái vấn đề mà sống chết ở trong kinh là phải hiểu vậy. Nói xong thưa với cha rằng, Bồ Tát chúng sanh ý kiến đọc bài kệ xong rồi thưa với cha rằng, trước cúng dường Phật Tịnh Minh Đức, tôi giải được tất cả Đà La Ni của tiếng nói chúng sanh, kế lại nghe vô số kệ của kinh Pháp Hoa, nay Phật Tịnh Minh Đức vẫn còn, tôi xin cúng dường nữa. Đã đốt thân rồi, hoàn phục lại được nữa. Bồ Tát bèn ngồi lên trên cái đài bãi báo, bay lên hư không,
qua đến chỗ Phật Tịnh Minh Đức làm lễ và đọc một cái bài kệ khen Phật.
Trong bài kệ khen Phật rằng lạ lùng thay dung nhan mười phương soi ánh sáng, tôi đã từng cúng dường nay lại còn thân kiến,
chết đi sống lại rồi bay tới cái cõi Phật. Bay tới cõi Phật có nghĩa là trong cái thời gian mà sống lại, phục sinh lại với một cái tâm hồn trong sáng hơn thì cái sự giải thoát nó được rộng rang thanh tịnh hơn. Cho nên cái tâm hồn của mình bây giờ là nó đi đến với một Đức Phật, đi bằng bay chứ không cần là đi dưới đất nữa. Có nghĩa là mình đã gột rửa bỏ hết tất cả những cái gì mà dính mắc rồi.
Nói kể xong, Bồ Tát Hỷ Kiến bạch Phật Tịnh Minh Đức rằng: Thế Tôn còn trụ thế chứ? Đức Phật bảo: Giờ nhập độ đã đến, ngươi nên sắp đặt giường đi, ta trong đêm nay sẽ nhập Niết Bàn. Phật lại nói thêm rằng: Ta nay giao phó cái Phật Pháp và vô thượng chánh giác cho ngươi, cho các Bồ Tát và các đại đệ tử. Ta cũng gieo cho ngươi 3000 đại thiên thế giới, 7 báo, các cây báo, đài báo và chư thiên hầu hạ. Sau khi ta diệt độ, ta dùng cũng giao cho ngươi tất cả có lợi của ta, ngươi nên lưu bố khắp nơi để cho đồng đông người được xây nhiều tháp cúng dường. Đến cuối đêm, Phật Tịnh Minh Đức nhập Niết Bàn. Bồ Tát Hỷ Kiến đã dùng gỗ chiên đàn làm cái vàng quả thiêu, thiêu xá lợi tịnh vào 84000 cái bình báo, xây 84000 tháp cao 3 tầng thế giới.
Cái chuyện này á là để nói lên rằng là chư Phật trong mười phương thì Phật nào cũng phải theo cái quy luật giáng sanh rồi trụ thế rồi cũng phải nhập Niết Bàn, chứ không có cái ông Phật nào mà vĩnh cửu mà sống mãi được. Rồi tất cả những cái Phật pháp mà giao cho ông Bồ Tát này, trong này có cái điểm là bữa sau sẽ nói rõ đó. Phật mà dặn dò xây cho tới 84000 cái tháp, mà cái tháp là cao tới mấy ngàn do tuần, đó là một vấn đề mà bữa hôm sau các Phật tử về đọc kỹ rồi để ý, rồi hôm sau á ta nghe nữa ta mới thấy được cái lợi ích đó. Còn bằng không là mê tín gì đâu, chết à, giác dù mà đi nguyên đi tới không biết đời nào mà đủ tiền để làm 84000 cái tháp như vậy đâu. Giờ hết giờ rồi, ta ngừng ở đây.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, Pháp môn vô lượng thệ nguyện ngập mở vật đạo vô phương thệ